Kính thưa toàn thể quý Phật tử, không biết là quý vị chuẩn bị về dự lễ khánh thành này vào những ngày nào. Riêng về chúng tôi thì trước đây một thời gian gần một tháng thì chúng tôi cũng chưa biết rằng là cái ngày tổ đình Phật Quang làm xong và lễ khánh thành, chúng tôi có được hòa thượng thầy chúng tôi cho chúng tôi đi theo dự lễ hay không. Và khi được biết thầy cho chúng tôi đi theo để về Phật Quang này dự lễ thì chúng tôi rất là mừng, và nhất là trong mấy ngày gần đến ngày được đi dự lễ thì chúng tôi chuẩn bị các thứ, là coi như cái đêm chuẩn bị để khuya 3 giờ đoàn xe của Hòa Thượng cùng chúng tôi về Phật Quang dự lễ, thì đêm đó đa phần anh em chúng tôi khỏi ngủ. Thưa quý vị, không phải chúng tôi ham vui, nhưng mà quý vị biết nơi này là chốn tổ, nơi này ngày xưa là cái nôi của Phật giáo, nơi này các vị đại hòa thượng tổ sư, các vị thiện hữu tri thức lớn ở trong Phật pháp đã gầy dựng Phật pháp ở đây. Như Thượng tọa Đắc Quyền đã giới thiệu đó, hòa thượng tổ sư, hòa thượng sáng lập tổ đình này là những vị đại hòa thượng, từ những vị này có ra, đẻ ra những người con, những vị đại hòa thượng hiện nay đang là những cái vị có trọng trách lớn đối với Phật giáo. Thì thưa quý vị, được về nơi chốn tổ như vậy, chúng tôi về đây được nhìn thấy cảnh quan của chùa Phật Quang. Lần trước trong những tháng đầu năm chúng tôi được về một lần thì nơi này mái chùa đã sụp đổ và được ban hương công trùng tu dọn dẹp, coi như là bình địa. Nhưng chỉ mới một thời gian thôi, lần này chúng tôi về đây thì thấy ngôi tổ đình khang trang, điện Phật và tổ đường, và cho tới phía trước cổng nhà thủy tạ các cái cây cầu cũng được chỉnh trang tốt đẹp. Thì quả thực cái giác linh của chư vị tiền bối, của các vị cổ đức thực là uy linh. Nhờ sự ngầm gia hộ của quý ngài mà nơi nào là cái nơi mà quý ngài đã đặt trọng tâm, quý ngài đã gây dựng, thì dù cho có vô thường, có phong ba, có đổi thay, nhưng rồi cuối cùng cũng được gây dựng lại. Thì chính hình ảnh của ngôi chùa Phật Quang ngày hôm nay quý vị thấy đó. Ở những miền xa xôi, ở những vùng đất nước như thế này mà có một ngôi chùa vừa đồ sộ, vừa đẹp, vừa khang trang như thế này, thiệt là một cái điều hãn hữu, theo như chỗ nhận định của chúng tôi như vậy. Và trước đây mấy tháng khi nghe các đại huynh của chúng tôi là những người chịu trách nhiệm ở công tác này về báo cáo với sư phụ, thì nói rằng hưng công xây dựng hoặc là làm tới đâu, chúng tôi rất là phấn khởi. Và hy vọng cái ngày này chúng tôi được theo thầy về đây để tận mắt mình chứng kiến. Và thưa quý vị, cũng là cái duyên đặc biệt, ngày hôm nay thầy chúng tôi lại cho phép chúng tôi được nói chuyện với quý vị. Thì thưa quý vị, tại tổ đình này chúng tôi phải nói cái gì? Với tấm lòng của mình về được chốn tổ, mình thấy cái gì cũng đẹp, cái gì cũng quý, nhất là thấy bà con Phật tử ở đây. Quý vị về chùa lo lắng các công việc trong những ngày này, và nhất là suốt thời gian quý vị đã đóng góp cái khả năng, đóng góp tịnh tài tịnh vật công sức của mình để mà gây dựng được cái ngôi tổ đình như ngày hôm nay. Tuy nhiên cái trách nhiệm thầy giao phó thì tôi cũng phải nói một vài điều, nhưng mà thưa quý vị, những điều tôi nói ở đây là tôi xin được nói lại những cái gì mà chúng tôi tiếp nhận được từ thầy của chúng tôi, mà thầy của chúng tôi là người xuất thân tại đây, là người xuất gia tại đây, hành đạo tại đây. À, vì vậy cho nên bài nói chuyện hay là cái buổi gặp gỡ quý vị để nói chuyện chiều hôm nay là chúng tôi chỉ nói lại những cái điều mà chúng tôi được học nơi thầy của chúng tôi thôi. Thì thưa quý vị, trong thời gian gần đây, chắc rằng quý vị đã nghe Hòa Thượng Thích Thanh Từ là một vị thiền sư gây dựng lại Thiền Tông Phật Giáo Việt Nam, và là một cái người có rất nhiều cái duyên đối với tăng ni Phật tử trong xứ cũng như là ngoài nước. Hiện nay các cái trung tâm mà Ngài chịu trách nhiệm giáo hóa thì như Thường Chiếu và Cát Chiếu ở tỉnh Đồng Nai, và bây giờ thì Ngài là cái người chủ trì Thiền viện Túc Lâm ở Lâm Đồng, Đà Lạt. Ngài là cái người chủ trương gầy dựng lại Thiền Tông Phật Giáo Việt Nam. Đó là cái chủ đích mà cái công tác Phật sự của Ngài bây giờ Ngài nhắm là như vậy. Trước khi đi vào vấn đề thì chúng tôi nhớ lại ngày xưa thầy chúng tôi là cái người xuất thân từ đây, và cũng là cái người mà từng đứng lớp để mà dạy dỗ hoặc là các vị tăng ni trong thời đó, hoặc là các vị Phật tử. Như khi hôm thầy chúng tôi có gặp hai vị Phật tử, hai vị này bây giờ tuổi đã ngoài 60, nhưng mà thầy nói hồi khi thầy ở đây thì các chú này còn nhỏ lắm. Thì đó là cái việc làm của Ngài. Hôm nay tôi muốn lặp lại những cái điều mà Ngài dạy trong cái khoảng đó, thưa quý vị. Tôi nghĩ rằng những cái điều mà tôi trình bày đây nó không phải là cổ lỗ sĩ, nhưng mà nó sẽ là cái mà để gây lại cho chúng ta nhớ được cái nguồn cội và những cái việc làm, dù rằng chỉ là những cái việc làm lúc đó thấy y như là không là gì, không xứng đáng gì, nhưng bây giờ quả thực nó là những cái yếu tố, nó là những cái điều kiện không thể thiếu đối với những cái công tác lớn, đối với những cái việc làm quan trọng. Thì như thầy chúng tôi thường dạy chúng tôi, cái trách nhiệm của người Phật tử tại gia, cái trách nhiệm này là một cái trách nhiệm mà nó có sự gắn liền với chư tăng ni xuất gia. Thì quý vị biết, nếu chư tăng ni xuất gia chúng tôi mà không tu hành nghiêm túc, giới lực không trang nghiêm, thì chúng tôi không cách gì mà giáo hóa mà hướng dẫn quý vị tu hành được. Thành ra cái trọng trách ở đây là thầy quy cho người xuất gia hay là thầy quy cho chúng tôi. Thì nhờ từ chúng tôi tốt rồi, quý vị là những người Phật tử tại gia, theo cái gương đó, theo sự hướng dẫn đó, quý vị cũng trở thành người Phật tử tốt. Thành ra hôm nay tôi muốn nói đến người Phật tử tại gia. Thì Hòa Thượng dạy, Hòa Thượng nói như thế này: cái quan niệm của người con Phật hay là cái quan niệm của Đạo Phật muốn cho xã hội tốt thì trước con người phải tốt. Quý vị có đồng ý vậy không? Nghĩa là một xã hội muốn cho cái xã hội đó tốt thì con người phải tốt trước. Và cá nhân mà đồi trụy thì xã hội ấy sẽ suy vong. Đó. Cá nhân mà đồi trụy thì xã hội ấy sẽ suy vong. Thì như vậy trong Phật Pháp chúng ta, nếu chư tăng ni Phật tử là những người con Phật nói chung, chúng ta không tu đúng chính Pháp, chúng ta chưa chịu tu, thì dù cho chúng ta có ngồi đó mà tụng rằng Phật giáo hưng thịnh hoặc là gì gì, thưa quý vị, ấy chẳng qua cũng chỉ là những cái lời nói, cũng chỉ là những cái hình thức, chưa phải là đi vào nội dung, chưa phải là cái điểm chính. Mà cái điểm chính ở đây là chính bản thân chúng ta phải tự cải tạo tốt, rồi người chung quanh chúng ta, huynh đệ chúng ta, tất cả pháp hữu chúng ta phải là những người được cải tạo tốt, thì như vậy cái sự hưng thịnh của Phật giáo mới có, mới kỳ vọng được. Còn như trái lại, bản thân chúng ta không ra gì, chúng ta chưa có tu, chưa có sửa, chưa có hoàn thành được cái tư cách, cái bổn phận của người Phật tử. Người Phật tử tại gia hay hoặc là người Phật tử nói chung là con Phật, thì nhất định chúng ta chưa có thực hiện được cái bản nguyện làm người con Phật của chúng ta. Thì tôi muốn nói, một xã hội mà một cá nhân không tốt thì xã hội ấy sẽ không tốt. Thành ra chủ trương của Đạo Phật là phải cải tạo, phải nuôi nấng, phải gầy dựng, phải giáo dục cá nhân tốt, để rồi từ đó mới có thể gầy dựng được, hay là mới có thể hình thành, gầy dựng được một cái xã hội tốt. Do vậy, người con Phật trước phải cải tạo bản thân, rồi kế nữa là gia đình, và sau cùng là đối với xã hội. Đây là ba cái vấn đề mà Thầy chúng tôi thường nhắc nhở, dạy bảo cho người Phật tử tại gia. Thì xin quý vị nhớ, đối với bản thân thì nó có những cái vấn đề thông thường thôi. Trước nhất là vấn đề nghiệp báo. Thì quý vị biết rồi, người Phật tử chúng ta không dạy gì mà chúng ta gầy dựng những cái nghiệp nhân không tốt, phải không? Chúng ta phải tự tu tự sửa như thế nào? Ba nghiệp của chúng ta là thân nghiệp, khẩu nghiệp và ý nghiệp tốt. Phải hướng thiện thân nghiệp, khẩu nghiệp của mình, phải tu thân nghiệp, khẩu nghiệp của mình, cải tạo cái đó, cải tạo ba nghiệp đó cho tốt. Ba nghiệp của chính chúng ta tốt rồi thì chúng ta mới có thể làm được những điều tốt. Và khi đó có thể nói rằng chúng ta là một con người tốt, một người Phật tử đúng với cái danh vị đầy đủ ý nghĩa là người con Phật, có thể nói là xứng đáng, có thể là như vậy. Nhưng mà thưa quý vị, đối với vấn đề nghiệp, quý vị thử nghiệm lại xem. Ví dụ như nói nghiệp lành, nghiệp chẳng lành. Nhưng mà thưa quý vị, trong cái cuộc sống, trong những cái tương giao đối diện, đối đầu hàng ngày, chúng ta có khi có những điều rất thường, chúng ta có thể nói được mà làm không được, thưa quý vị. Quý vị có đồng ý vậy không? Có những điều rất thường, chúng ta nói nghe dễ nghe hay mà làm thì chúng ta làm không được. Vậy thì ở đây chúng tôi không dám nói cái gì sâu xa trong lời dạy này của Thầy chúng ta, phải không? Mà chúng tôi chỉ đề nghị rằng chúng ta cố gắng làm một người Phật tử thông thường, nói được và làm được. Xin đề nghị quý vị như vậy. Thì ví dụ như bây giờ chúng ta nói là cải tạo con người cho tốt, cải tạo gia đình của mình cho tốt, từ đó mình là một thành viên của một xã hội tốt, thì rất là dễ dàng. Rồi bây giờ nói rằng tu ba nghiệp, tu là sửa những cái suy nghĩ của mình, những cái nói năng của mình và hành động của mình phải tốt, đúng với lời Phật dạy. Thì như vậy người Phật tử không riêng ở đâu, như quý vị Phật tử tại tổ đình Phật Quang này, có thể nói rằng quý vị có được một cái duyên. Cái duyên đó có thể thuận lợi và tốt hơn chúng tôi nhiều, là quý vị là người ở đây. Quý vị đã từng dự những cái buổi học tập do các bậc sư ông, sư tổ và sư thầy của chúng tôi trực tiếp hướng dẫn quý vị, thì coi như quý vị đã có một cái duyên lớn đối với Phật Pháp hay là đối với Đạo Phật. Cho tới bây giờ, qua những cái hoàn cảnh đổi thay, ngày hôm nay cái hoàn cảnh thuận lợi, thì quý vị có mặt đầy đủ, vui vẻ cùng nhau lo lắng trong cái ngày lễ khánh thành thành công lớn lao của chùa Phật Quang này. Thì có thể nói rằng cái duyên Phật Pháp quý vị đã gầy dựng, cái duyên ấy đã vững chắc, cái duyên ấy nó đã thành một cái chủng không thể lay chuyển được. Tôi nói không thể lai chuyển là như thế này, nghĩa là trải qua một thời gian. Thời gian mà từ những cái thập niên 40, 50 cho tới bây giờ, thì quý vị thấy trên 40 năm mà quý vị vẫn giữ được đạo tâm, quý vị vẫn đến chùa. Khi chùa bắt đầu trùng tu xây dựng lại thì quý vị vẫn có mặt và tích cực trong mọi công tác dù nhọc nhằn. Như lời báo cáo của ban hương công đó, trời mưa trời gió hoặc là có những công tác đột xuất phải làm đêm, quý vị vẫn vui vẻ làm để cho có cái ngày thành tựu hôm nay. Thì như vậy cái chủng Phật pháp của quý vị quá dày. Chúng tôi là những người trong thời gần đây được ở gần thầy, nhưng mà phải nói rằng chúng tôi là người đi sau, là người đến sau quý vị. Chúng tôi mong rằng với cái duyên chủng tốt, với những cái gốc gác mà quý vị đã gầy dựng vững chắc như vậy, thì quý vị cố gắng. Trong cái ý của cái từ cố gắng, nó hàm cái nghĩa tu của người Phật tử tại gia trong đó. Bởi vì đa diện, khi mà phải đối đầu với mọi việc, đối đầu với xã hội, miễn làm sao quý vị cố gắng, quý vị không bỏ đạo, quý vị không quên đạo, quý vị hằng nhớ đạo và tùy thời tùy phần mà quý vị làm được việc đạo, thì đó là quý vị đã tu. Các vị thầy, các bậc tổ của chúng ta không mong muốn chúng ta gì hơn đâu, thưa quý vị. Mà chúng ta làm được những cái việc nhỏ như vậy, từng bước nhỏ như vậy mà chúng ta thực hiện được, thì tức là chúng ta có tu rồi. Thành ra nói tu ba nghiệp ở đây là chúng ta cố gắng sửa hoặc là cố gắng tu như thế nào. Nếu trong cái nghiệp của mình mà nó chưa thuần thiện thì xin đề nghị quý vị cố gắng đổi dần để cho nó được thiện, tức là tốt, và thuần thiện, tức là hoàn toàn tốt. Đó là cái hướng tu hành của người Phật tử tại gia. Và cái điều tôi nói thêm, coi như nhắc lại cho quý vị, khi mà đến chùa đủ duyên theo cái hướng của quý thầy hướng dẫn, thì quý vị phát tâm quy y Tam Bảo và nguyện giữ các điều giới của người Phật tử tại gia. Thì đây là cái hướng của quý vị, cái con đường mà chư tổ hướng dẫn quý vị để hoàn thành một cái con người đúng nghĩa, và một cái con người có thể từ cái địa vị người để dần dần được thăng hoa, sáng sủa tốt đẹp hơn, lên các vị thánh. Đây là con đường của các bậc thánh tiết đi, không có con đường nào khác đâu, thưa quý vị. Sự giác ngộ hay là Phật pháp bắt nguồn từ những cái chỗ này. Điều này là cái điều mà quý vị đã thực hiện, quý vị đã học tập rồi, quý vị đang thực hiện, thì như vậy quý vị cố gắng thực hiện cho được viên mãn. Nói cho cùng, về cái giai đoạn đối với bản thân ở đây, thì người Phật tử tại gia chúng ta cố gắng làm sao, nghĩa là đối với bản thân của mình, những cái gì mà mình chưa cải tạo được tốt á, thì mình cố gắng cải tạo cho nó tốt. Cái danh từ mới bây giờ là cải tạo, hay là phấn đấu, hay là khắc phục, từ cái xấu để được tốt, từ cái chưa hoàn thiện để nó được hoàn thiện hơn. Và cái tinh thần của Đạo Phật thì như quý vị biết, tôi muốn nói tụ trung vào cái ý là mình phải tự xem lại, tự xét lại, hay là phản quan tự kỷ, đó là việc bổn phận của mình. Tôi muốn nói cái tu ở đây nó gọn lại ở trong cái tinh thần đó. Nếu có thể, thưa quý vị, nếu có thể, nghĩa là chúng ta tu bằng cách là chúng ta nhìn lại xem coi, trong lòng của mình, trong hành động của mình, trong suy nghĩ của mình, trong mọi sinh hoạt của mình, cái gì chưa tốt mình cố gắng thực hiện cho tốt, cố gắng điều chỉnh nuôi nấng hình thành tốt đẹp, thì đó là tu, không phải chạy cầu ở đâu hết, thưa quý vị. Đây là cái cách tu có thể nói là thông thường và dễ dàng, ai cũng có thể áp dụng được hết. Và cái tinh thần mà có thể nói rằng trong cuộc sống này người Phật tử chúng ta không thể thiếu, đó là tự mình phải cố gắng như vậy. Còn thì đối với mọi người thì mình phải có một cái tâm mở rộng ra, tha thứ. Thì đây là những cái thông thường, thưa quý vị. Mình có khi mình chỉ ngồi mình rọi đèn ra, mình thấy người ta thế nọ thế kia, người ở ngoài họ mặc dính lọ, dính sơn hoặc là đen trắng gì, dài ngắn gì mình biết hết. Nhưng mà tới cái mặt của mình dính cái gì thì mình chẳng biết. Thưa quý vị, như thế là dở lắm. Tôi muốn nói là mình phải nhìn lại, coi trong lòng của mình nó còn cái gì, cặn bã trong lòng mình, trong mình là cái gì. Và nếu là những cái gì mà không xứng đáng, phải loại nó ra, thì đó là tu, thưa quý vị. Thành ở đây, nếu mà quý vị áp dụng được cái tinh thần tự mình có kỷ luật với mình, và mình phải tha thứ người khác, thì tôi tin rằng cái đội ngũ Phật tử, cái tổ chức Phật tử, hay là bất cứ một cái đạo tràng, cái tổ hợp nào, nghĩa là từ một cái tinh thần mà nó có thể tha thứ với nhau những cái lỗi lầm như vậy đó, thì có thể duy trì và phát triển tốt, nhất định là như vậy. Còn trái lại thì thưa quý vị, nếu càng tụ họp đông chừng nào thì càng rối chừng ấy, đưa ra rất nhiều luật, nhiều cái quy chế mà không áp dụng gì được hết, có thể đó nó trở thành những cái tệ. Thành đã ở đây là những cái điều thông thường, nhưng mà chúng tôi muốn nhắc lại, vì tôi biết rằng những điều này quý vị đã được học với các vị hòa thượng, sư tổ, sư thầy của chúng tôi rồi, và chúng tôi được học sau quý vị. Thì giờ đây trong cái ngày vui này, chúng tôi được ngồi ở đây để hầu chuyện quý vị, chúng tôi muốn nhắc lại những cái điều đó, để cho quý vị cùng chúng tôi, hay là chúng tôi cùng quý vị nỗ lực mà làm cho được những cái điều hết sức thông thường đó. Thì tôi nói dông dài như vậy, quý vị cuối cùng rồi có nhận được cái cách tu như thế nào không? Thưa quý vị, nói cho cùng, thật ra tu là tu tâm, chứ không có gì lạ. Nghĩa là phải ngay cái tâm của mình mà tu, nhắm ngay cái tâm của mình mà tu. Nhưng mà tâm mình là cái gì? Bất thần quý vị hỏi, tôi cũng chẳng biết trả lời tâm mình là cái gì. Nhưng mà thực tình á, tu thì phải tu tâm. Bây giờ tôi kể cái chuyện này để cho quý vị thấy, rồi tự dưng quý vị nhận ra tâm thôi. Thiệt ra trong nhà thiền cấm kỵ chỉ ra những cái này, chỉ nói cái gì đó rồi quý vị nhận thôi. Thì câu chuyện này tôi nghĩ rằng quý vị sẽ nhận được tâm là cái gì. Như nói rằng có một vị thiền tăng đó, ở một ngôi chùa ở trên núi, chùa đẹp, trên núi mà có chùa, có cây, có cảnh, rồi ở trên đó mà tu thì thôi nhất đời, không có nơi nào hơn. Dưới chân núi này có một dòng sông, mỗi lần muốn qua xóm làng để làm các Phật sự, hoặc là có liên hệ với bà con Phật tử, việc chi đó, thì thiền tăng các vị thầy ở trên núi xuống núi là phải qua sông, mà qua sông thì phải có đò. Vì vậy cho nên dưới sông đó có một cái bến đò. Bến đò này có một bà lão không già lắm, là cái người đưa khách sang sông. Bà có chiếc đò nhỏ. Vì đây là nơi xa xôi cho nên bến đò này cũng nhỏ, chứ không phải là nơi đông đảo như bến đò Phật Quang hoặc là bến đò Phước Hậu ở Trà Ôn. Không phải như vậy, mà đây là bến đò nhỏ thôi. Bà già làm người lái đò này rất đặc biệt. Người ta không biết lai lịch của bà ở đâu, từ đâu, bà là ai. Rồi bà đến làm công việc này thì người ta thấy rằng cứ mỗi lần muốn qua sông thì đến bến đò bà đưa qua đò. Rồi ngày tháng trôi qua, mọi người cứ yên như vậy, cứ qua đò như vậy. Rồi các thiền tăng trên núi cũng cứ qua đò như vậy, mỗi khi có việc phải xuống núi. Nhưng bẵng đi thời gian, người lái đò đổi, nghĩa là bà già không có mặt, mà bây giờ xuất hiện trên bến đò là một cô gái. Cô gái này tương đối có nhan sắc. Nhưng quý vị biết, từ khi bến đò có cô gái có nhan sắc thì lại bến đò nó sầm uất hơn. Không biết tự sao có người đi đông hơn. Rồi có khi các thiền tăng trên núi lại có nhiều việc phải xuống núi nhiều lần hơn. Lần này một thầy từ trên núi xuống và phải qua đò. Thì khi xuống núi đến đò, thầy nhìn thấy quả thực đây là một người có nhan sắc. Thầy bắt đầu giữ, tôi không dám nói quý vị là giữ tâm nghe, giữ cái gì không biết, thấy là đã chuẩn bị rồi. Các người thanh niên bên ngoài, các người khách qua đò thì họ không như vậy. Họ thấy những cái gì mà nó có cái vẻ mỹ quan, thích ý thì họ bàn tán, họ nhìn ngó, họ trao đổi thế nào với nhau. Còn riêng thiền tăng này thì yên lặng. Những lần trước xuống núi thì có khi qua đò còn hỏi bà già việc nọ việc kia, nhưng mà lần này tuyệt đối ngậm miệng không dám nói gì cả. Cứ lên đò mà đi thôi. Thì cô gái cũng không nói gì, để cho khách lên đò, rồi đưa khách sang sông, rồi mọi người khách lên, rồi khách thì phải trả tiền mới đi được. Đó là cái tiêu chuẩn tự nhiên như vậy. Nhưng đến vị thiền tăng trả tiền thì cô lại đòi hai phần tiền. Cô đòi hai phần tiền. Thì quý vị biết tiền gì không? Một phần tiền qua đò, và một phần tiền cô nói rằng thầy ngó tôi, thầy nhìn tôi, đòi thầy thêm phần tiền. Nhưng mà ông thầy thì ông đâu có dám nhìn, ông thấy là ông sợ quá rồi, ông lo ông thủ. Thôi ông thầy cũng không dám nói gì. Bây giờ mình lý luận gì, thôi trả tiền cho cô rồi đi cho rồi. Qua một thời gian có dịp, thầy lại xuống núi nữa. Trong lần xuống núi này thì cô gái lái đò cũng vẫn còn, và cô vui vẻ tiếp đón khách bốn phương. Thầy lên đò đi, cô cũng không để ý gì. Với một cái nụ cười hồn nhiên tươi tắn, cô đón tất cả khách, và trong đó có thầy. Lên đò qua sông, lần này thầy chủ tâm, thầy ngó xuống, không dám ngó tới trước, mà cũng không dám ngó hai bên, mà không dám ngó lùi, mà thầy cứ ngó xuống thôi. Đợi cho đò vừa cập bến thì thầy liền đưa tiền cho nhanh, để rồi thầy đi cho khỏi. Nhưng mà quái quân, thầy vừa bước lên thì cô gái chú ý tới thầy. Mọi người đưa tiền, ví dụ như người một đồng đồng, rồi tới phiên thầy thì cô nói không được, lần này thầy phải trả cho tôi 4 lần, gấp đôi như vậy. Trời ơi. Vì sao? Vì những lần trước thì thầy nhìn tôi bằng mắt, lần này thầy nhìn tôi bằng tâm của thầy. Thầy nhìn bên trong của tôi, thầy thấy hết rồi, cho nên thầy phải trả gấp 4 lần như vậy. Thì thưa quý vị, qua câu chuyện này tôi nghĩ rằng quý vị biết tâm là gì, phải không? Tâm là gì đâu, nó có hình ảnh gì đâu. Quý vị có thấy ông thầy ông nhìn bằng cái tâm của ông là như thế nào đâu? Ông ngó xuống không à, không dám ngó hai bên, không dám ngó tới trước, mà cũng không dám ngó rụt rịch ra phía sau, mà chỉ một bề ngó xuống thôi. Mà cô gái nỡ đòi 4 đồng, gấp 4 lần như vậy. Thôi thì thiền tăng muốn cho yên xuôi mọi việc cũng phải trả 4 đồng như vậy. Và khi cô gái mở miệng nói cái chuyện mà trả 4 đồng đó, trả gấp 4 lần đó, thì thầy chỉ nói thế à, thế à, thì ra là thế, thế à. Và ngay đó thầy nhận được. Nhận được cái gì thưa quý vị? Tôi muốn nói là thầy nhận được cái mà cô gái muốn đòi đó. Có thể là như vậy. Thì có khi từ cái chỗ này mà quý vị nhận được tâm. Nghĩa là bây giờ vị thiền tăng này đã nhận được cái gì rồi. Thầy đã giác ngộ. Và khi thầy đã nhận được rồi thì bẵng luôn, trên bến đò ấy cô gái ấy không còn nữa. Thì đó là một cái câu chuyện tôi nêu lên để cho quý vị thấy. Như vậy tâm của mình là cái gì? Thưa quý vị, nó không có hình ảnh gì hết, nhưng mà nó là chủ động ở bên trong. Cái mà chúng ta tu, chúng ta muốn sửa đó, thì chúng ta có thể sửa được những cái hình thức của nó thôi. Những cái gì mà nó lộ ra, nó hiện ra, tiêu biểu bên ngoài thì chúng ta có thể tu, chúng ta có thể sửa. Còn cái bên tâm đó, cái tâm mà bên trong đó, thì chúng ta không có làm sao mà thấy được cái hình tích nó, hay hoặc là cái dung nhan cái gì của nó ra làm sao. Cho nên nói tu tâm, thưa quý vị, cũng chỉ là một cách nói thôi. Tùy quý vị. Tôi muốn nói rằng khi mà quý vị nghĩ sai thì quý vị đừng nghĩ, thì đó là quý vị tu tâm, có thể là như vậy. Hay hoặc là quý vị nói sai thì quý vị đừng nói, thì có thể đó là tu tâm. Tôi có thể hiểu một cách đơn giản như thế, và xin được đề nghị với quý vị. Và khi hành động của mình mà mình biết rằng hành động đó là hành động sai, hành động có hại người hại vật, mình dừng được, thì đó là mình trở về tu tâm. Thì thôi, bây giờ người Phật tử chúng ta với những cái hoàn cảnh trong cuộc sống của mình nó bận rộn nhiều như vậy, thì tôi nghĩ có khi chúng ta tu một cách đơn giản như thế, có thể chúng ta tu được. Thưa quý vị, có thể chúng ta tu được. Nhân đây, tôi muốn nói thêm một câu chuyện nữa để cho quý vị thấy. Cũng từ cái mà tôi muốn nói là cái tâm đây. Thì như cái câu chuyện mà các vị hòa thượng hồi xưa từng kể, là câu chuyện mà có một vị thầy tu lâu rồi mà chưa thành đạo, muốn tìm đến Phật tổ để mà hỏi xem coi tự lý do nào mà tu hoài không thành. Thì vị thầy này trên đường đi tìm về Phật tổ Như Lai, một hôm đi ngang cái vùng đó, ngài hết lương thực rồi, không thể đi được nữa, và ngài phải tìm cái nhà nào hoặc là cái nơi nào đó để mà xin chút ít lương thực để tiếp tục hành trình. Nhưng cái duyên của thầy, khi đến ngôi nhà này thì thầy gặp một bà cụ. Bà cụ ra vừa thấy thầy cái là bà cụ nói: ông thầy ơi, ông phải đi cho nhanh đi. Ông mà ở lối xó đây là con của tôi nó về nó thấy ông là nó ăn thịt liền. Thì đúng là đây là nhà của quỷ La Sát, chứ không phải là nhà người thường. Bà cụ này là mẹ của một tên quỷ La Sát, mà quỷ La Sát là quỷ ăn thịt người. Bà già nói hết lời, nhưng mà ông thầy ông cứ lì ra đó. Ông nói bây giờ tôi không đi được nữa, tôi cũng chẳng sợ quỷ La Sát đâu, bà cứ cho tôi nghỉ đi, kệ nó, giả dụ như ảnh về mà ảnh có xơi tôi thì tôi cũng đành thôi, bây giờ thôi thì cho tôi nghỉ lại. Bà già thương tình cho ông thầy vô nhà. Vừa cho vô nhà thì cũng là gần đến cái lúc con trai của bà về, tức là quỷ La Sát về. Thì bà sợ quá, đem cái ông thầy giấu ở tận cái chỗ thật kín, và đem tất cả những cái vật thực gì, những đồ vật gì để lên trên để cho con trai mình nó đừng biết. Nhưng mà quý vị biết quỷ La Sát con cái hay lắm. Thiệt ra mình cũng chẳng biết quỷ La Sát là cái gì, hình thức thì sao mình không biết, mà nghe nói thôi quý vị. Về tới cửa thì ông nghe mùi rồi, cái lùi mũi ông thông minh hết cỡ, nghe mùi người, nghe mùi thịt. Thì ông nói: bà già, mẹ ơi, trong bữa nay trong nhà mình có đồ ăn ngon, sao mẹ giấu? Cái bà già nói: đồ ăn gì đâu ngon con. Nói: không, trong nhà có đồ ăn ngon lắm, mẹ giấu con. Thì bà già hoảng quá, bà nói: không có, không có. Bà nói mà bà rất là sợ. Nhưng vào nhà một chút thôi thì quỷ La Sát lôi được cái ông thầy đó ra, và quỷ ta bắt đầu ăn thịt ông thầy. Nó giản dị như vậy. Bởi vì cái loài quỷ này ha, gặp người gặp thịt là xơi thôi, không lý luận cũng không hỏi lý lịch, cũng không phải làm cái tờ giấy gì cả, gặp là xơi thôi. Thì quỷ bắt đầu đem ông thầy ra để ngồi mà xé từng phần trên thân thể của ông để mà xơi ngon lành. Nhưng thưa quý vị, đây là một vị thầy có thể nói là có bản lĩnh và là bậc chân tu. Cho nên khi mà lâm trận á, ta nói lâm chiến hay lâm trận gì tôi nói không biết trúng không, lâm sự á, thì ông rất là bình tĩnh, và ông bắt đầu đem Phật pháp ra giải thích. Đem Phật pháp mà giải thích cho quỷ La Sát nghe thì quý vị thấy rất là chua, mà cũng rất là mong manh. Quỷ nó có chịu nghe đâu, phải không? Nhưng mà Ngài cứ đem Phật Pháp chân chính ra mà giải thích cho quỷ La Sát nghe. Thì thưa quý vị, Phật Pháp chân chính bây giờ Ngài giải thích cho quỷ La Sát nghe đó là gì? Cũng không ngoài những cái điều mà tôi nói nãy giờ đó, thưa quý vị. Là nghiệp, là khổ, gây nghiệp không tốt thì sẽ bị quả không tốt, vân vân. Ông nếu mà ông cứ ăn thịt người, ông cứ gây tạo những cái nhân thế này, thì cái cơ sở hay là cái quả báo, cái nơi đến của ông sẽ là nơi nào? Sẽ là những cái nơi khổ đau. Và khổ đau dài dài, không có cái thời gian định, không định thời, nghĩa là không có dứt. Quỷ La Sát nghe thầy thuyết pháp, nghe lần đầu rồi nghe, và ông thầy cứ lì nói hoài, cứ nói, cuối cùng rồi quỷ La Sát nghe lọt. Và nhất là bà cụ, tức là bà già của quỷ La Sát cũng nghe được. Được cả hai mẹ con đều được vị thầy này giáo hóa, đều được vị thầy này đem Phật Pháp, mà những cái điều thông thường, mà là những cái điều căn bản. Khi mà hai vị nghe rồi thì hai vị phát tâm. Thì thưa quý vị, tôi nói cái từ phát tâm đây thì có khi quý vị hỏi tâm là gì mà thầy nói phát tâm. Nhưng mà khi nghe được Phật Pháp rồi thì hai vị phát tâm. Và khi phát tâm rồi thì cái việc làm trước, nhất là cái người con của bà cụ đó, liền buông. Một cái từ buông là một cái từ hết sức quan trọng. Buông được. Và khi buông được rồi thì thầy khỏi chết. Quý vị thấy phải không? Thầy thuyết pháp thành công. Thời pháp của thầy hay quá. Quỷ La Sát mà nghe còn hay, còn khen mà còn chịu quy y nữa. Thì bây giờ mẹ con của quỷ La Sát xin quy y, hướng về Tam Bảo quy y, xin nguyện làm đệ tử của thầy. Và trên cái hành trình mà thầy đi từ đây đến Phật Tổ đó, thì quỷ La Sát xin có cái gì có thể ủng hộ cho thầy, gửi cho thầy những cái gì cần thiết chuẩn bị cho thầy, để trên đường đi của thầy, thầy không bị khổ nữa. Nên khi phát tâm quy y rồi thì quỷ La Sát sợ, không biết rằng ông thầy của mình đây, ông đi rồi ông có gặp quỷ La Sát nào ghê gớm hơn nữa không. Nghĩa là cũng có thể gặp những cái loại quỷ La Sát mà nói Phật Pháp họ không chịu nghe, phải không? Vì vậy cho nên chuẩn bị rất là chu đáo. Thì ông thầy có cần gì đâu thưa quý vị. Trên đường đi, những vật dụng cần thiết là gì? Là những cái thức dùng thường đó thôi, chẳng có gì. Khi thầy bắt đầu lên đường thì mẹ con của quỷ La Sát hỏi thầy, bây giờ thầy cần cái gì? Thì ông thầy ông nói, tôi là người tu, tôi đi Tây Phương tìm Phật Tổ, tôi không cần xe đời mới, tôi không cần gì cả, phải không? Không cần gì hết. Bây giờ cho tôi chút ít cơm miếng rồi gì đó là tôi đi thôi. Nghĩa là cần cái tâm thôi. Ông thầy ông lại nói cái tâm. Nghĩa là cần cái tâm thôi. Thì nghe nói cái tâm, quỷ La Sát liền mổ bụng của mình, lấy bộ đồ lòng ra, cắt bộ đồ lòng ra, gửi cho thầy. Đây là cái tâm của con, xin gửi cho thầy đem dâng cho Phật Tổ. Thì quý vị thấy, đó là cái tâm. Nhưng mà quý vị cũng đừng nhầm bộ đồ lòng của mình là cái tâm nha. Đừng nhầm cái đó, nhầm cái đó là nguy. Thì ông thầy liền nhận, thấy đệ tử của mình phát tâm mãnh liệt mà không nhận sao được. Người ta đã mổ bụng, người ta lấy ruột mà ta đưa cho mình mà không nhận sao được. Thầy nhận và bắt đầu lên đường. Lúc này thầy lên đường phấn khởi lắm. Nhờ thấy rằng mình có đạo lực, mình có thể thuyết pháp được, mà thuyết pháp cho quỷ nghe được thì cũng là hay lắm rồi chứ. Thầy đi, nhưng mà quý vị biết trên đường đi chỉ một thời gian thôi thì cái bộ đồ lòng này nó bắt đầu nó hôi. Thì cái bộ đồ lòng nó là gì? Gan ruột của mình, cái gì ở trong đây chứ đâu phải là nói cái tâm, nó không phải là cái tâm tôi muốn nói quý vị. Bởi đây là những cái vật, nó biểu trưng cho cái tâm chẳng hạn. Cái này nó hư, mà khi hư rồi thì ông thầy không thể nào giữ được. Cái đã hư thì không giữ được, quý vị nhớ như vậy. Cho nên cuối cùng rồi ông thầy ông đành bỏ bộ đồ lòng, bỏ lại bên đường vì không chịu nổi mùi hôi thối của nó. Khi đến được chỗ của Phật Tổ, trong câu chuyện như vậy đó, thì thầy vào đê đầu đảnh lễ Phật Tổ, trình tự sự vì muốn cầu Phật Tổ cho biết tự sao tu hành quá lâu mà không thành đạo, vân vân. Thì trong khi mà thầy quỳ đảnh lễ Phật Tổ đó, thì thầy nhìn thấy đằng sau lưng của Phật Tổ có cái dạng của mấy người quen quen, mà trong đó có hai người mà thầy dường như đã gặp hồi nào, không nhớ rõ ấy, mấy người ấy là ai mà thấy có quen quen. Thì thầy vừa trình bày tự sự trên cái đoạn đường mà mình đã trải qua như thế như thế, thì cuối cùng rồi thì Phật nói rằng còn một việc, còn quên một việc, bởi vậy cho nên chưa có thể thành đạo được. Thưa quý vị, thầy quên cái tâm, vì vậy cho nên rồi thầy phải trở về tu nữa, chưa có thể thành Phật được. Thì nghe nói như thế thì thầy hỏi ơi, với một cái công trình dày như thế mà cuối cùng rồi quên tâm, hay là có thể nói như thế này, thầy đã sảy tâm cho nên mất Phật, thầy làm sảy cái tâm rồi cho nên bây giờ thầy không thể thành Phật. Thì thưa quý vị, tâm là gì? Thầy đã làm sảy rồi. Khi Phật Tổ đã phán như vậy thì thầy đành trở lui. Trở lui tìm tâm, tìm ở đâu thưa quý vị? Nếu tâm là cái đùm ruột, đùm lòng ấy mà thải ở đâu đó thì bây giờ chắc rằng đã thối, đã hư hết. Tìm ở đâu? Cho nên rồi cứ tìm mãi. Thưa quý vị, là người con Phật, có khi chúng ta, nếu mà chúng ta chưa nhận được, thì có khi chúng ta cũng cứ tìm như vậy đó thưa quý vị. Trong câu chuyện này còn thêm một đoạn sau, nghĩa là khi mà thầy trở lại cái chỗ nào mà thầy nhớ nhớ mang máng là hồi xưa thầy luyện cái chỗ đó, thầy đến đó thầy tìm, thì nghe đâu thầy đến đó thầy tìm, thầy lặn, thầy hợp, thầy mò, thầy kiếm, kiếm hoài, kiếm mãi không được, rồi thầy lại lên không được, thầy trở thành cái con cá he, cá nược, hay hoặc là con ếch, con gì đó, nghĩa là cứ lặn ở dưới hoài mà tìm thôi, tìm không ra, tìm không được. Thì cái tâm của mình, nếu mà mình muốn tìm thì chắc rằng tìm không được thưa quý vị. Mà có thể như tôi trình bày qua những cái câu chuyện đó, nhân cái đó, nhân cái chuyện đó mà quý vị có thể nhận được. Mà nhận được đây tức là quý vị phải quay lại, quay về, hay là quý vị phải phản quang, thì tự nhiên quý vị nhận được thôi. Ngay đó nhân đó mà quý vị nhận được, thì nói tu tâm tức là nói cái tu mà có thể nói là giản dị, bình thường, ai cũng có thể tu được. Nhưng có thể nó khó khăn, nó dài dòng, có thể nhận được. Mà nhận được đây tức là quý vị phải quay lại, quay về, hay là quý vị phải phản quang, thì tự nhiên quý vị nhận được thôi. Ngay đó nhân đó mà quý vị nhận được. Thì nói tu tâm tức là nói cái tu mà có thể nói là giản dị, bình thường, ai cũng có thể tu được. Nhưng có thể nó khó khăn, nó dài dòng, nó dài dòng đến một cái mức độ mà mình lặng tìm, mà tìm lúc rồi, tìm một lúc rồi mình thành cá he, cá nược, con ếch, con ếch này kia mà không tìm được tâm. Còn nói giản dị, nói bình thường tức là ngay đó mình có thể nhận được. Thì hy vọng rằng bà con, tất cả chúng ta đây, cả chúng tôi nữa, nhân những cái phương tiện, nhân những cái điều mà chúng ta học được, nhân những cái Phật Pháp mà được các bậc tổ sư, các bậc thầy của chúng ta truyền đạt với chúng ta mà chúng ta nhận được, thì hy vọng rằng chúng ta có thể ngay đó mà nhận được. Mà ngay đó mà chúng ta nhận được thì chúng ta sẽ được an ổn. Chúng ta không bị rơi, bị rớt, hoặc là bị lặn hụp ở trong cái chỗ mà có thể nói là trần lao khổ ải, hoặc là luân hồi sinh tử, hoặc là khổ đau dài dài. Chúng ta không bị rơi rớt vào những cái nơi đó. Thì đó là cái câu chuyện thứ hai tôi nêu lên để cho quý vị thấy nhân đó có thể nhận được tâm. Có lời ca như thế này: tâm không vọng động thì muôn pháp toàn chân. Nghĩa là tâm của mình mà nó không vọng động, bị động bởi các cảnh, thì nhân đó